Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Thanh Tâm, là chủ tịch hội đồng quản trị của One Body Village, viết tắt là OBV, là cơ quan một thân hình sắp sửa có một buổi gây quỹ tại thành phố Houston của chúng ta trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Xin chào bác sĩ Thanh Tâm, xin mời bác sĩ gửi lời chào quý khán giả đang nghe đài ở khắp nơi.
Xin chào chú Dương Phục và xin chào tất cả quý thính giả của đài.
Vâng, thưa bác sĩ Thanh Tâm, không biết là bác sĩ đương ở đâu và ở đó bây giờ là mấy giờ rồi ạ?
Dạ, thưa chú, tôi đương ở quận Cam và bây giờ là đương ở John Wayne Airport để mà lấy máy bay đi qua bên Houston hôm nay ạ. Bên này là bây giờ chắc 6:45 sáng rồi đó.
Phải là xin lỗi cũng như là cảm ơn là giờ này còn quá sớm ở bên California mà đã lại đương đến phi trường để bay qua đây mà bây giờ cũng lại phải đương on air nữa. Thế nhưng mà
dạ không sao, đó công việc rất tốt, phải làm thì phải làm thôi thưa chú và thưa quý thính giả.
Dạ vâng. Thế thì bác sĩ Thanh Tâm bay qua Houston của chúng tôi để làm gì đây ạ?
Dạ, thì chiều nay nhóm OBV Houston sẽ có một buổi gây quỹ để mà hầu làm một bàn tay giúp cho gia đình một thân hình có những cái ngân khoản để mà có thể giúp chúng tôi trang trải và cho những nhu cầu của gia đình một thân hình là một hội thiện nguyện ở Mỹ mà lo cho các em, những trẻ em hoặc là những trẻ em vị thành niên mà đã bị bắt hoặc là bị bán hoặc bị khai thác vào con đường tình dục mà commercial sex hoặc là bị sexual exploitation and trafficking là như vậy đó thưa chú và quý thính giả.
Và bác sĩ Thanh Tâm là chủ tịch hội đồng quản trị của One Body Village phải không ạ?
Dạ thưa đúng ạ.
Dạ vâng. Vâng, về cái buổi gây quỹ chiều hôm nay, một lát nữa đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn, nhưng mà có lẽ với một câu hỏi rất là tổng quát để cho quý thính giả nào không có theo dõi đó, để cho biết thêm về hoạt động của One Body Village, một thân hình, sinh hoạt như thế nào. Xin Cha Thông có trên đường dây không ạ?
Dạ vâng, có. Chào chú Dương Phục, chào anh Phục, chào bác sĩ Thanh Tâm.
Vâng.
Nãy giờ chú nghe nói bác sĩ Thanh Tâm thì đang trên đường từ Cali bay qua đó, con thì đang trên đường Georgia, cũng đang chuẩn bị chạy ra sân bay đây.
Cũng lại cả, vâng, cả hai quý vị từ hai nơi, bên Orange County và Atlanta là bay tới Houston ngày hôm nay. Thế nhưng mà trước khi đã đi vào cái chi tiết là tới đây làm gì, tối hôm nay gây quỹ như thế nào đó, thì xin Cha Thông cho biết lại một cách tổng quát và cập nhật hóa những cái tin tức mới nhất về sinh hoạt của One Body Village.
Dạ vâng, tin tức mới thì cái này chị Thanh Tâm cũng biết là vừa rồi chúng em trong vòng 2 tuần vừa rồi mình đưa về nhà được 4 em hả chị Thanh Tâm hả? Bác sĩ Thanh Tâm, mình đưa về 4 em, trong đó có một em thì chào này bác sĩ Thanh Tâm và bác sĩ Phương, tức là một bác sĩ chuyên về OB, tức là chuyên về đàn bà, đang phải lo là có một em về nhà rồi 10 tuổi chị Thanh Tâm hả? Em bị tức là những cái chuyện nó xảy ra trong quá khứ thì chứ ông bà và chị em biết, chúng con làm thì rồi, những đứa trẻ bị khai thác, bị lạm dụng, bị bắt ép.
Nếu quý vị muốn biết được câu chuyện thì con có thể kể cho câu chuyện của em nó như thế nào, bởi vì những cái chi tiết rất là đau lòng.
Vâng, mời bác sĩ Thanh Tâm.
Em nghĩ anh mời bác sĩ Thanh Tâm đi, chị Thanh Tâm, thì chị nhìn từ cái góc cạnh của người bác sĩ thì...
Dạ thưa quý thính giả, đây là một em 10 tuổi, em ở trong gia đình, người cha bị bệnh thần kinh, người mẹ bị bệnh tim, trong gia đình 4 người, rất là nghèo nàn, chỉ đi lượm ốc hoặc là bắt cua để mà bán, hoặc là khi người nào mướn gì làm thì làm thôi. Nhưng mà vì người cha là bị bệnh tâm thần, không đi làm được nhiều, nhưng mà lại là có cái thói uống rượu. Thành ra trong một bữa nhậu say, thì là người bạn của người cha đã hãm hiếp em và đã cắn bị hai cái rũ hoa của em luôn nữa. Em thì biết được thì là cái người thủ phạm đi tù, thì cho một cái hành động rất là dã man như vậy thì cái người thủ phạm chỉ đi tù 7 năm mà thôi. Thì trong lúc này bây giờ là em được về nhà gia đình một thân hình, thì cũng giống như cha nói là bây giờ đâm ra là không thích đàn ông con trai mà chỉ thích là muốn gần gũi con gái thôi, hoặc dù 10 tuổi thôi, nhưng mà đã có những cái chiều hướng như vậy rồi. Thì trong gia đình một thân hình rất may mắn là có rất nhiều những vị có ngành nghề ở Mỹ về nghề nghiệp cũng giống như sản phụ khoa, giống như một bác sĩ và một người tâm lý gia, một người social worker là cán sự xã hội. Thành ra chúng con thường làm việc với nhau để mà ngõ hầu có thể giúp được gia đình một thân hình bên Việt Nam, để mà làm sao cảm hóa em này, lo sức khỏe cũng như lo tâm thần, để mà em có thể có một sống bình thường của một trẻ em 10 tuổi như cha chú già quý khán giả.
Vâng, thì tức là các em muốn nói
tiếp
tức
là chia sẻ một câu chuyện rất là thương tâm, cảm động mà chúng tôi cũng nghe. Cái giọng nói của bác sĩ Thanh Tâm cũng nghẹn ngào khi kể lại cái chuyện này. Những cái chuyện này đó, ở Việt Nam nghe nói nó cũng xảy ra về trẻ em bị đày đọa, bị bán vào những cái ổ mãi dâm nó nhiều lắm. Và gần như là chính quyền cũng chẳng can thiệp bao nhiêu. Có phải vậy không cha Thâm hả?
Dạ vâng, thì tức là họ can thiệp cái nào khi báo chí nó đã phanh tui và đã đưa lên. Tức là mình phải đi kiếm, rồi mình lên báo chí, rồi hay là báo chí đi kiếm. Chứ còn nếu mà thực sự nói là tự họ làm thì em nghĩ là cái đó nó khó lắm. Vâng. Thì giống như tụi em đang cầm sơn về cái cô bé này mới có 10 tuổi thôi. Và cô ta về nhà một thân hình mới được một tuần nay. Và cô ta luôn luôn nhận mình là người đàn ông. Và luôn luôn xưng là anh, chứ không bao giờ xưng là chị hay là em. Và luôn luôn xưng là anh. Thì chúng con hy vọng nó chỉ là bởi vì cái chuyện xảy ra trong quá khứ, Mỹ nó gọi là defense mechanism, tức là cô ta bảo vệ mình bằng cách tự cho mình là người đàn ông. Chúng con hy vọng nó là như thế, chứ không phải là cô ta căm thù những người đàn ông hay là như thế này thế nào. Thì ra tức là có những cái giống như con nói là may mắn gia đình một thân hình, không chỉ có những em mà tức là không chỉ có những bác sĩ chuyên về để giúp, mà còn có cả những nhà tâm lý hoặc xã hội học để cùng đồng hành với chúng con trong những cái case này. Thì cái niềm vui, một trong cái niềm vui nhưng mà nó đi kèm cái nỗi buồn, tức là trong 2 tuần vừa rồi thì con đưa bao nhiêu trường hợp, thì con đưa về được 4-5 trường hợp. Nhưng mà rồi bên cạnh đó càng đưa về nhiều thì nó vui, nhưng mà nó buồn cũng là bởi vì cái chuyện đó nó còn đang gian nhà, nó xảy ra khắp nơi. Thì đó là cái vấn đề. Vâng, rồi trả lại cho anh Dương Phục ạ.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Thanh Tâm, thì những cái trường hợp như vậy thì nó có tương tự và xảy ra có nhiều vào One Body Village, thì làm cái gì được để giúp trường hợp như cái em bé 10 tuổi mà vậy, bạn của bố mà hãm hiếp như vậy đó, thì dạ, cái vấn đề là thì chữa chạy rồi vấn đề có những bác sĩ tâm thần, nhưng mà cái vấn đề lâu dài làm sao, có kế hoạch nào ngăn chặn những cái chuyện như thế nó không có xảy ra, nó quá nhiều nữa. Dạ, chứ còn mình giúp được một người, hai người, ba người, năm người thì nó cũng không được bao nhiêu so với con số thì, nạn nhân, phải không bác sĩ Tâm?
Dạ, những chỉ tiêu mà tụi con làm đó là giống như ở của United Nations là Liên Hiệp Quốc, hoặc là cái hội Rescue and Restore ở New York là một trong những nhiều cái hội mà làm việc về vấn đề human trafficking, là về khai thác và buôn bán con người á. Thì cái child sex trafficking và exploitation nó là một trong những cái khía cạnh của human trafficking. Thì khi mà tụi con làm việc về khai thác và buôn bán mại dâm của các em, thì tụi con theo cái model của Liên Hiệp Quốc và của Rescue and Restore, tất nhiên là tụi con là prevention, rescue, rehab, restore and reintegrate, có nghĩa là tụi con ráng để mà chống không có những cái em phải bị xảy ra những cái vấn đề này, bằng cách là tụi con làm rất là nhiều việc về giáo dục để mà cho cha mẹ, cho những cái dân trong làng, trong tỉnh, làng hẻo hiu nhỏ lắm, tụi con cũng ráng tới những chỗ đó để mà giáo dục các cha mẹ, các dân làng. Và nếu mà tụi con biết được những trường hợp này thì tụi con sẽ ráng cứu càng nhiều càng tốt, theo khả năng của tụi con, cái đó là rescue. Xong rồi đem các em về nhà thì tụi con sẽ ráng lo về vấn đề y khoa, cũng như là vấn đề tâm lý, và cũng giống như là cho em có thể đi học trở lại hoặc là học nghề, thì cái đó là vấn đề restore, có nghĩa là làm cho em có thể trở thành một trẻ em giống như cái tuổi của mình, làm những công việc của cái tuổi của mình. Đi tuổi đi học thì phải đi học, nếu không đi học được hoặc là quá sau này lớn lên mà quá tuổi đi học thì là tụi con cũng có thể giúp nghề nghiệp cho làm. Và tụi con đó là công việc restore, and then hoặc là rồi reintegrate, có nghĩa là làm sao để mà cho các em đó có thể sau này trở thành một công dân đủ hiệu cho mình, cho gia đình mình, cho gia đình tương lai của mình, cho xã hội, cho cả thế giới nữa. Con là mong được như vậy.
Cảm ơn bác sĩ Thanh Tâm. Thưa cha Thông, cái câu hỏi đặt ra đối với nhiều người, đối với hoạt động của One Body Village, như bác sĩ Thanh Tâm nói, rescue, rehab, restore, nhưng mà cái prevention đó là cũng là một cái vấn đề quan trọng, ngăn ngừa đó. Thì thưa quý thính giả, chúng tôi cũng đã từng được cha Thông hướng dẫn để đến viếng thăm căn nhà của One Body Village ở Campuchia, ở Nam Vang đó. Thì thấy là cái công việc prevention nó rất là quan trọng, thấy những cái chuyên viên cũng phải lo đi điều đình, tại vì ở bên Campuchia có rất là nhiều gia đình người Việt nghèo quá, họ bán cả con của họ nữa. Thành thử cái prevention có nghĩa là đến điều đình để họ đừng bán. Như vậy thì mình cũng phải chi phí cho họ, thì những cái tiền nong như thế thì làm sao, ở đâu ra?
Vâng, thì giống như anh biết là còn cái vấn đề, trước khi anh vô cái vấn đề tiền thì anh muốn nói về cái vấn đề prevention. Tức là đôi lúc có những gia đình họ biết, có những gia đình họ không biết, và họ cho con họ đi làm trên thành phố, cái chữ làm trong thành phố mà trong bản kép. Cho nên giống như hồi nãy bác sĩ Thanh Tâm nói là OBV không phải chỉ làm những cái chương trình ngăn chặn, mà những cái bài giáo dục, những cái bài nói chuyện, những cái bài chia sẻ gì ở trong thành phố, mà đi về những cái vùng nào mà khi chúng con đi undercover, chúng con đã phát hiện ra là có rất nhiều trẻ em bị đưa vào đó. Con đưa ra ví dụ, bây giờ ở đây con vừa đưa ra một cái ví dụ. Cách đây khoảng 4 tuần có một người bạn trẻ đang sống tại Houston đó. Và người bạn trẻ đó cùng với, tức là hai người bạn trẻ, xin lỗi, đã sống ở Houston. Và cách đây khoảng 3 tuần hai người bạn trẻ đã nhân một chuyến đi về Việt Nam. Cho nên con hỏi họ là có thể giúp con đi qua Campuchia. Một trong hai người bạn trẻ này đã từng đi mission trip với em để điều tra cho con vài vùng. Và họ trở về với những cái bằng chứng rất là kinh hoàng. Là một trong những cái khách sạn tại Campuchia bây giờ có khoảng, tức là con nhìn thấy ở trên cái hình ảnh mà họ chụp được, họ đưa về cho con, nhưng mà khoảng 50-70 cô gái, con đang nói tới con trẻ em, xin lỗi chứ không phải là cô gái,
50-70.
Mà còn chính cái anh, hai người bạn trẻ đã nói là con nghĩ là trong đó cha phải có trên 100 đứa từ 12-15 tuổi. Nó từ đâu ra thì con chưa biết, tức là nó từ vùng nào này nọ. Thì đó không những chỉ là cái chúng con sẽ phải làm gì với cái chuyện đó. Con đang nói cái chuyện mới xảy ra cách đây 2 tuần, và hai người bạn trẻ đó là đến từ tại thành phố Houston. Và họ bảo với con là họ sẽ tiếp tục họ đi chuyến kế tiếp, để tức là họ bỏ tư tiền túi của họ ra đó. Và họ nói là con sẽ điều tra có những cô bé đó đến từ đâu. Và khi chúng ta biết được những cái vùng nào, bởi vì chúng ta nhớ khi Việt Nam họ không có đưa rải rác, họ tập trung vô, họ đặt từng vùng. Và những cái vùng như vậy thì chúng con mới phải về, trở về đó, có thể liên lạc với các nhà chùa, có thể liên lạc với các nhà thờ để xin phép họ tập hợp mọi người, hay là ngay cả các trường học ở địa phương, để cho chúng ta có những cái bài giáo dục về gia đình, về này nọ. Thì đó là một cái mà em muốn chia sẻ thêm với mọi người nhân tiện ở đây, là bởi vì có cái chuyện mà của hai bạn trẻ tại Houston vừa đi. Thì giống như cái hình ảnh mà con em coi được ở trên cái mà người ta chụp lén qua để đưa về cho em, phải 50-70 đứa trẻ. Rồi bây giờ em trở về là cái câu hỏi của anh Dương Phục, thì giống như con nói là tạ ơn trên, năm vừa rồi chúng con khai thuế cái tiền mà trực tiếp để bỏ vô để vừa là ngăn chặn, vừa là được giải cứu, vừa nuôi dạy, vừa phục hồi các em là trên $300,000 năm vừa rồi. $300,000 USD. Và tạ ơn trên là những quý vị tốt lành vẫn tiếp tục đồng hành với chúng con. Đó là cái điều mà chúng con cảm ơn rất là nhiều. Chẳng hạn như Houston vào cuối tuần này. Vào ngày hôm nay chứ không phải là cuối tuần này, xin lỗi, vào tối hôm nay, và cách 2 tuần nữa chúng con sẽ bay đi Úc, và có 3 cái buổi ở bên đó anh chị em bên Úc họ cũng làm cho chúng con. Và thực sự những anh chị em bên Úc là họ, những người đứng ra tổ chức cái này, họ còn chưa biết mặt em sao, họ nói giỡn với em tối hôm qua content, họ nói lỡ từ con tổ chức về cha hôm qua, từ con hôm nguyên cái rổ trứng luôn á. Thì đó là những cái như vậy, nhưng mà quý vị vẫn đồng hành và yêu và yêu và thương mến những cái công việc chúng con làm. Thì đó là cái điều mà chúng con vẫn tạ ơn, bởi vì chúng con biết chúng con không có cô đơn và mồ côi.
Dạ vâng. À, vâng, thưa quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với Linh Mục Nguyễn Bá Thông từ Atlanta và bác sĩ Thành Tâm từ Orange County, và cả hai vị này cũng sắp sửa lên chuyến bay để mà bay về Houston dự một cái buổi gây quỹ chiều ngày hôm nay, 6:30 chiều ngày hôm nay, ở tại địa điểm mang tên là Chateau Crystal, ở số 2517 đường Southwester, ngay cái góc đường đó. Thì nếu mà quý vị ở Houston thì chắc là cũng đã biết cái địa điểm này.